ân nhân của Ngài, nhiều thương mến, và một cái tâm thương mến vô cùng tận và kiên nhẫn vô cùng tận, làm không bao giờ mỏi mệt. Thì cái đó là những ân nhân, những thân thuộc, những họ hàng, những bà con, chúng ta đổi cả một quan niệm như đó thì ngày mà làm mới được. Và phải lấy là cái chính sanh đó, cái cõi đó nó lớn, nó bức. Phải phải là ngày vô cũng động động rồi, ngày không có nó bức đâu. Để cái ngày vô địa ngục thì cái thân ngày phải tương ứng với cõi địa ngục thì ngày mới vào mới được. Thấy không? Tại ngay như bây giờ ma quỷ nó muốn vào cõi mình, nó phải mượn thân người ta nó vào. Chứ nó không có thể nó hiện ra cõi mình được. Bởi vì cái sao cái tứ đại nó khác. Mà khi mà nó mượn thân người ta nó vào cõi này thì thân người nào nóng, nó ma quỷ không, nó vẫn nóng như thường. Tại ngày vậy địa tạng xuống đó nóng bức thì cái thân này vẫn nóng bức chứ không phải là không. Vì ngày muốn vào cõi địa ngục là phải mượn cái thân của chúng sanh địa ngục thì mới vào cõi địa ngục được. Tức là một cõi giới nào nó có cái thân của cõi đó. Thì ngài muốn vào địa ngục mà muốn cho chúng sanh địa ngục thấy ngài để mà phát tâm thì cái thân của ngài phải là chính, nên là phải tứ đại giống như thân địa ngục thì ngài mới vào được ứng cửa đó được. Chứ nếu mà thân chư thiên thì ngài hiện như đó không ai thấy hết trơn á. Thì bao nhiêu cái khổ địa ngục mà ngài có hết. Nhưng mà cái tâm ngài vẫn an lạc, những hạnh phúc gì thứ nhất ngài đạt được trí tuệ đắc nhã. Thứ hai là thấy chúng sanh là cái chỗ công đức của mình tạo nên cái tâm thấy hăng say trong cái làm công đức quên cả mình. Thì mình cũng vậy. Thành ra quý vị đừng có lo là không có lo, bây giờ ở đây là không có cái loài ma, loài quỷ, loài gì, loài gì nó có thể nó vào cõi gì được. Ngoại trừ trường hợp nó phải quá thân y chang như quý vị thì nó mới vào nó làm được. Còn nếu mà bây giờ hiện giờ quý vị đang sống với loài ma, loài quỷ, tất cả những loài chúng sanh ở đây, nhưng mà thực sự nó đi ngang quý vị vô chướng ngại, quý vị đi ngang nó vô chướng ngại, nó không gì hại quý vị được hết trơn á. Vì tại sao nó không thể lấy được cái tứ đại, nó không có nó không có vào trong cái cõi nước mình được. Nó là cái cõi nước khác, mà quý vị hiện giờ đang nằm trong cái cõi nước của nó, cõi nước của nó vô hình, quý vị cũng không thấy nó. Nó đang bị khổ, quý vị cũng không thấy, nó đang bị đói, quý vị cũng không thấy. Nè, trừ trường hợp sau này quý vị có thần thông, quý vị đặt cái định dùng cái thân khác, quý vị vào trong cõi giới để quý vị độ sanh. Hay là nó muốn đối khổ quý vị thì nó phải mượn xác người này, nó mượn xác người kia. Thành ra quý vị phải hiểu cái đó. Thành ra cái hành Bồ Tát có nghĩa là khi ngài Bà Thế Âm quá hiện ba hai ống thân thì cũng phải làm cái thân có một cái tứ đại đó. Chứ ngài như ngài quá thân đồng nam thì cũng là một cái thân đồng nam, cũng phải chịu cái nóng bức của khí cái không hơi khí tiết, cũng có cái phải ăn uống đậu xanh. Mà ăn uống nhiều quá thì ngài vẫn cái đồng thân đồng nam nó vẫn bị bệnh. Nhưng mà khi mà ngài mượn thân đồng nam để mà ngài thuyết pháp độ những cái đồng nam thì ngài chấp nhận hết tất cả những cái đó, cũng như là Thích Thích Ca Mâu Ni quá hiện thân thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài vẫn có bệnh, vẫn có ăn lúa cũng ngựa đủ chuyện hết. Vẫn có mấy năm tu khổ hạnh y chang cái loài người, cũng đẻ ra cũng khóc lóc rồi cũng có vợ có con mà kiên đủ hết. Để mình hiểu mà các vị Bồ Tát họ chấp nhận tất cả những cái đó họ làm được mà mình thấy nó rất là cao siêu. Vì vấn đề họ không phải quan niệm giống mình, họ đổi hết tất cả quan niệm rồi. Tất cả chúng sanh là một cái gì thương mến của họ, tất cả chúng sanh là cái gì ân nhân của họ, tất cả lẫn sanh là cái gì ba má của họ, tất cả chúng sanh là những gì phước điền của họ. Thành ra chuyện nào khiếu gì đổi được quan niệm đó rồi thì có gì làm hành động Bồ Tát mới được. Còn cái gì mà không đổi quan niệm đó, ta bảo đảm cái gì làm trong sự những nhật một ngày thời ngày sau nó sẽ bùng nổ ra. Và nó sẽ bùng nổ ra là lúc đó cái gì sẽ phỉ báng Phật liền. Người bắt đầu nhẫn nhục người ta là do cái ngã nó tạo ra. Thành ra cuối cùng là thằng ngã nó bắt đầu nó tới mức độ nào thôi. Tại vì con thằng ngã nó đang là có ở bởi cái nghiệp nên nó chịu đựng đến mức độ nào là nó hết. Còn khi nào mà cái gì chuyển đổi cho thằng ngã, tức là cái gì chuyển đổi được cái quan niệm của thằng thức thằng ma, tức là ý can, tức là bây giờ tất cả mọi người nó không phải là những người xa lạ nữa mà là người thân, thì lúc đó hành động mình, lúc đó làm nó rất là dễ dàng. Mà cái chuyển đổi này được Phật pháp nó dạy cho mình được, vì mình hiểu nhân quả, mình hiểu là tất cả chúng sanh là biến hạ nhân duyên, không phải tự nhiên người ta đến, hay là ta đến với quý vị là cũng là những người ân hay là những người gì thế nào nha. Nhớ đây là cái móng chốt nó đi vào Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo tôi nhắc tới nhắn lưu là hình thức phải tập đổi là cái quan niệm sống, nhìn lại cái quan niệm đó theo quan niệm Bồ Tát Đạo thì quý vị hành Bồ Tát Đạo mới được. Còn quý vị mà không nhìn lại quan niệm Bồ Tát Đạo á, bắt đầu quý hình vô Bồ Tát Đạo là quý vị bị trở ngại liền, và bảo đảm đa số là bị dội ra hết, không có vô được đâu nha. Nhớ cái gì rồi đẳng niệm quán thân tức là phải luôn luôn trong cái tâm của mình có một cái dòng tư tưởng, nó là quán thân và tư tưởng ngang nhau, giống như con ngang nhau ha. Kẻ mà làm ân ha là kẻ mà thù của mình nó ngang nhau ha. Cái này là đẳng niệm quán thân, tức là coi người quán và người thân cái đây là thân quyến á, quán là những kẻ mà thù địch mình thì ngang nhau. Hồi xưa tôi dạy mà cái vấn đề mà bảy cái niệm tâm của Bát Tự Tạng á, thì cái giai đoạn của quý vị muốn vô chuyển được cái tâm của quý vị đó thành ra Bồ Đề Tâm á, thì cái vấn đề mà tập cái tâm bình đẳng là cái giai đoạn đầu tiên. Mà giai đoạn này á, mấy ông tổ cũng nói rằng bây giờ nó không có dính líu gì đến pháp Bồ Đề Tâm hết trơn á, nó chỉ là giai đoạn bắt buộc phải tập trước khi vô Bồ Đề Tâm, mà nó không có phải là Bồ Đề Tâm, nhưng mà nó giai đoạn là cần cho Bồ Đề Tâm nhất. Nếu mà cái này nó không phát thanh ra thì vô Bồ Đề Tâm không được. À, thành ra phải quán về làm sao là coi cho tất cả người thân thuộc mình và kẻ quán thù của mình, làm sao cái tâm mình nó phải cột bằng nhau. Chứ không có coi thương người thân hơn, thấy không? Mà căm giận cái người thù hơn, cái chuyện đó là không được, là rất khó làm. Thì cái kỹ thuật hồi xưa thì cũng chỉ rồi. Quán thân nó khi nó tới với mình trong cái kiếp này đều là nhân quả trong kiếp trước. Kỹ thuật á, thực sự ra họ dạy kỹ thuật này tại vì thường thường là đa số đạo Phật lấy nhân quả là cái cơ sở để thuyết pháp. Thành ra ông tổ ông lợi dụng cái cơ sở nhân quả để ông dạy cho mình, để ông tập cho cái tâm mình đẳng, để mình chuyển cái quan niệm nhìn đi. Thường thường á, cái quan điểm mình, quan điểm của mình là nhìn theo cái ái dục, nhìn theo cái bản ngã, nên thấy quán là quán mà thân là thân, tại lấy cái ngã làm cơ sở xác đặt, xét xử, mà xét xử trong hiện tại thôi. Thành ra cái người đó làm ơn cho mình thì mình coi là cái thân, người đó mà hại mình thì mình coi là cái thù. Nhưng mà cái qua cái thành ra để chuyển cái quan niệm của mình nhìn để mình hành vào đắc đạo thì có tổ mặt đen với nhân quả để từ từ lý luận lại, để cho mình cảm thấy rằng là cái nhìn của mình nó đặc, là tại vì cái nhìn mình nhìn ngay được hiện tại mà không nhìn được cái nhận quả tương lai quá khứ. Thành ra ông tổ mới dạy mình là quý vị phải nhìn cái người mà là thù quý vị tới bây giờ là chỉ là cái người họ tới họ đòi cái gì mà họ đã mất mát trong những cái kiếp trước. Mà thường thường mình gọi họ là thù là tại vì họ làm mình bị tổn hại thì mình đã thù, mà không có cái nhân duyên là tại sao vô số chúng sanh mà chỉ có cái người này tới để làm mình bị tổn hại mà những người khác không tới, thì phải có một cái nhân duyên, phải có một cái nhân duyên nào đó, thấy không? Chứ phải tự nhiên được, tại vì nhân quả mà đã học rồi, tất cả pháp do duyên sanh, thấy không? Nếu mà duyên diệt thì cái pháp diệt, nếu không có nhân duyên thì cái pháp đâu có đến như vậy. Bây giờ tự nhiên bây giờ người ta tới, người ta đòi nợ đòi nần, người ta làm hại quý vị, người ta đánh đập quý vị này kia, thì trong cái những kiếp quá khứ là quý vị đã làm cái gì đó với người này. Ngày bây giờ họ tới họ đòi nợ quý vị, thấy không? Bây giờ họ tới họ tìm cách, họ giật tiền quý vị chẳng hạn, thí dụ vậy, họ mượn tiền quý vị mà người ta không trả, thí dụ vậy. Tâm ra này nó thù mình thù hận đó, tại vì người ta bên này là người ta nặng gì vấn đề tiền bạc là chắc, thấy không? Thành ra bây giờ cái đổi lý luận rằng là cái người mà họ tới đòi tiền quý vị mà bây giờ giật quý vị được, mà quý vị không có khả năng nào để mà đòi lại được, thì phải biết rằng là chắc là quý vị bị mang nợ người ta, chứ không phải là người nào mà giật quý vị đâu. Bây giờ không có khả năng đòi đâu, cũng có nhiều người quý vị đòi được á, tại vì người đó không mắc nợ vậy nên quý vị tìm cách lấy lại được. Người nào quý vị lấy không được thì người mới tức mới thù, thấy không? Đó thì lý do là cái người này là hồi trước bản chất của họ là họ cho quý vị mượn, họ cho cái gì cho quý vị mượn quý vị, giờ quý vị đã lấy mất người ta không đã. Cái kiếp trước họ, nếu mà họ là cái người mà đã từng cho quý vị mượn tiền lúc quý vị cần thiết thì họ là người ân chứ không phải là người thù. Nếu thực sự nếu một gì có mắt cặp trí huệ quý vị nhìn lại thì quý vị phải cảm ơn những người đó, là những người hồi xưa đây là những người đã ơn qua ta, mà ta đã vô tình ta làm cho người đó đau khổ, người đó tức tối gì cái kia, thấy không? Và nhiều khi người ta vì cái đó mà ta chết đi, người ta than cái quốc ức đó là kiếp này người ta tới người ta đòi tiền mình, ta làm cho mình tức giận sân hận ta lại, thấy không? Đó thì theo nhân quả mình nhìn như vậy rồi đó thì mới nói rằng nếu người đó đã từng kiếp trước đã từng là lúc mình khốn khổ người ta cho mượn tình thì người này người ơn, mình phải thương mến người ta, cảm ơn, đáng lẽ phải cho nhiều hơn, trả lại cái món nợ mà xưa làm ta tức tối. Thật là đối với người đó, mình nhìn nhân quả mình nhìn lại như vậy thì mình sẽ không quá hận như những người mà làm như cái gì mà đặt cái họ là hội thù của mình, giật tiền giật bạc hay là những gì bây giờ mình đòi cách nào cũng không được hết, thấy không đại gái? Thì tự nhiên là mình thấy một cái người thù như vậy, hồi xưa mình thường họ thù, bây giờ mình lấy nhân quả mình lý luận lại thì mình cảm thấy là người này là người ân của mình những kiếp trước, đáng lẽ mình phải để sám hối với họ nữa là khác, thì tự nhiên mình sẽ coi với họ thành là người ân, cái người thù mình chuyển thành người ân. Còn người ân họ mời quý vị tới đây giúp cái này giúp cái kia, chẳng hạn như là mà chẳng hạn như gì, thường thường là nợ con cái thì cái con cái nó muốn cái gì mới cho thấy không? Cho lý do là tại sao cho người khác mà cho mấy đứa con, là tại vì kiếp trước của gì nó từng bịch nợ bịch nần cho nó, kiếp gì nó cần cái gì thì phải cho cái nó cần cái gì là nó cho cái nó mình cái đó, À, mà đứa con vậy thì nó cũng đứa cha mẹ nào mà cho cung phụng hết nhiều, thương lắm nha, thương cha mẹ lắm, à, rất là thương. Còn đứa cha mẹ nào mà thật sinh gì không cho là rất là ghét. À, thành ra từ cái cho như vậy á thì mình phải nhìn lại kiếp trước, à, là cái người này nha, à, đã từng à, mình đã từng thiếu nợ họ, thì kiếp này mình phải trả lại cho họ thôi. Mình đừng có coi cái vấn đề mà kiếp này họ thiếu nợ mình, kiếp này họ phải trả nợ cho mình thôi. Đừng có thấy là người ta cho nhiều đâm ra thương, rồi coi người này thương tìm cơ hội giúp đỡ, cái đó là sai lầm. Thấy không? Cái kiếp trước họ mình cho tiền họ quỵt, họ bỏ đi làm cho mình đau khổ tức tối, đó là kiếp này mình gặp lợi đó. À, không những mình lấy tiền họ mà còn đánh đập họ nữa kìa. Họ là cái thọ hồi xưa làm cho mình tức tối ngủ không yên ăn kia. À, giờ kiếp này bây giờ chỉ có cái họ trả mình cái món tiền đó, mình đem ra cảm ơn. Là cái chuyện nó vô lý. Và khi mà phải đổi quan niệm mình nhìn á, thì ngay cái người mà ban bố cho vị ăn huệ thì cái gì cũng không coi là người thân. Nó chỉ là một cái nhân viên nó trả, đáng lẽ nó phải giận hơn nó kìa. Họ là hồi xưa là người làm cho vị tức, ngày xưa là cái thù, bây giờ vẫn là cái thù thôi. Không có lý do gì mà hồi xưa nó là cái thù, bây giờ nó cho cho 5-3 đồng mà không bị thương nữa rồi. Bây giờ phải nhìn trở lại. Thành ra đầu tiên á, cũng tập phát vào đề tâm, phải phát tan cái quan niệm giữa cái quán thân này đi, bằng cách dùng cái nhân quả. Đây là cái kỹ thuật, nghe, là một trong những kỹ thuật tôi biết mà trong các thầy Tây Tạng họ ghi lại nha. Ví dụ như để quán xét để tâm xả đi, anh thân cũng thấy thân gì hết trơn, nghe không? Tôi mắc nợ tôi phải trả anh thôi, nghe không? Anh thù cũng không có gì mà phải thù họ hết trơn. Tôi mắc nợ tôi phải trả anh thôi, anh thân không có gì thân hết trơn, anh mắc nợ anh phải cung phụng tôi thôi, không phải gì cũng do con nó lung tung cung phụng tôi mà giờ tôi phải thương anh, không có cái vụ đó. Tôi phải ghét anh hơn nữa, vì hồi xưa anh từng giật mà. Thì mình tập được cái đó thì tự nhiên cái tâm này mình ẵn. Thì trong này nó không nói kỹ thuật cho mình, nhưng mà nó dạy cho mình là luôn luôn trong cái tâm mình phải làm sao thấy cái vấn đề kẻ thân kẻ quán bình đẳng, thì cái để bố thí của mình nó mới được cái viên mãn ha. Và trong này thì Ngài Trí Húc nói là khi mà đẳng niệm quán thân, tức là mình không nhớ cái ác, thấy không đó, mà mình không có nhớ cái thương, tức là đẳng niệm quán thân. À, tức là không nhớ mà cũng không ghét, cái tâm mình luôn luôn như vậy, thì không nhớ không ghét thì ai gặp mình cái tâm họ cũng an vui, họ không sợ, thấy không? Còn trong tâm mình á, có cái đối tượng này mình ghét lắm, có đôi khi ai gặp mình họ không biết mày mình nằm trong cái đối tượng nào của nó, cái tâm họ bất an. Thành ra cái đẳng niệm quán thân này theo qua tới Ngài Trí Húc á, thì nó thành ra cái pháp một cái bố thí, nó một cái đàn na khác, nó gọi là bố thí vui, thấy không? Nha. Thì đẳng niệm quán thân tức là tập làm sao cho kẻ quán người thân nó bình đẳng với nhau, nó nghe với nhau. Thì ví dụ muốn phát bồ đề tâm thì phải tập cái này. Nha. Thì cái đó chuyển quan niệm đó là cái lối dùng nhân quả như vậy đó. Nha. Thì tôi biết một lối thôi, có thể nó có nhiều lối, cái lối khác mình chưa học. Nha. Nha. Còn cao siêu nữa là mình quán tất cả những cái người này ở đây, người đây là đều là ba mẹ của mình, giống hết, giống như ba mẹ của mình trong những kiếp khác, mà cũng là ba mẹ, dầu cả thù cũng là ba mẹ mình những kiếp khác, nên mình cũng coi là ba mẹ, mà cái ác cũng là ba mẹ mình trong những kiếp khác cũng là ba mẹ, thì cũng được, đó cũng là một cái cách, nhiều cách lắm. Hay là sau này có gì học đòi cao nữa là mới thấy là tất cả những chúng sanh này đều là cái chỗ phước điền của mình. Tất cả chúng sanh mà thành ra cái thiện trí thức cũng là những là cái chỗ để mình gây tạo công đức để mình tu. Mà cái ác ý thức cũng là cái chỗ để mình thấy được cái khổ, thấy được cái vô thường, thấy cái vô ngã mình tu. Đây là những cái nó thành ra nó thiện ý thức mà về nghịch duyên hay là ác duyên để mình tu, mà có thể mình coi như vậy để mình đẳng niệm cái thù này thành ra thù, mà thù này nó thành ra thiện ý thức mà thiện ý thức gieo cái ác duyên. Còn cái thân là thiện ý thức mà thiện ý thức trợ duyên, thành ra khi mà nó biến thành ra một cái dạng thiện ý thức thì đẳng niệm giống nhau trên một cái cơ sở là thiện ý thức, hay là giống nhau trên một cái cơ sở là về nhân quả, là giống nhau trên cơ sở đều là ba má nhiều đời nhiều kiếp nha, hay là giống nhau nếu mà cao siêu nữa, bây giờ có thể coi minh điển tự nhiên có gì tìm cách có gì liên kết, hay là giống nhau trên cơ sở là tất cả mọi người đều thật, nha, các người là thật thì giống nhau hết, nhưng mà gì là cái người thành thật, nhưng mình nghĩ cái thật là một người lành bệnh đi, người là vô nhiễm không có cấu quế, còn chúng sanh là con người đang bệnh. Hay mà bệnh là bệnh tham sân si, là bệnh điên. Nếu mà cái như một cái người điên mà làm cô quý vị một cái hành động gì, quý vị có thù hận không? Không, tại vì họ vô minh, họ điên là tức là vô minh. Còn nếu mà họ là trên nhân bên cạnh họ làm cái gì Phật tương lai, tức là trong bản chất họ là một người người giác, nhưng mà giác cái này họ đông không nắm, nằm trong cái chữ giác, họ nằm trong cái sự điên rồ nên làm bậy bạ trong dạng kia. Mà mình trong cái cuộc đời mình á, nếu là người bình thường mình đối với người điên mình không chấp ha, thì mình coi họ như người điên, họ điên trong cái dục của tham sân si. Bản thân là đây chúng sanh bản chất là Phật, nhưng mà đang là vô bệnh giống như Phật, nhưng mà bây giờ điên của tham sân si, làm gì mà xả. Nghĩa là có nhiều cách tùy theo, nhiều cách làm sao thì chuyển quan niệm nó thành ra một cái đối tượng nào đó, một cái niệm nào đó mà nó thiệt là tốt cho mình, để mình hành pháp nó không bị chướng ngại nha. Bất niệm cụ ác, sau khi gì đổi được quan niệm rồi, hay mà quán thân được bằng lãnh rồi, thì tự nhiên là trong tâm của quý vị không bao giờ nhớ đến cái ác cũ. Nghe ác cũ, do cái đổi quan niệm mà không nhớ tới ác cũ. Chớ đừng có tập là có cái ác cũ tôi nhớ nhưng mà tôi bỏ qua. Cái quan niệm này là cái quan niệm của con đường, của con đường nhân thiên và A-la-hán, tức là tập tâm xả, bỏ đi. Nghe không? Thường thường á, con người mình á, nó có một cái là chấp trước, tức là có cái gì nó nhớ vào trong tâm á, nhớ vào tâm. Nếu mà cái người nào mà chưa học được cái lối Bồ Tát bằng cách chuyển quan niệm thì họ phải tập cái tâm xả, cái tâm xả, tức là xả bớt tất cả những cái gì nó thuộc về cái gì không học đạo, học đạo pháp thì tập xả đi, tập bố thí đi. Chẳng hạn như đây là thường thường cái tâm mình ưa giữ ra những cái người nào mà ưa giữ ra những cái gì mà trong tâm mình, cái người nào ác mình giữ mình ghi nhớ hoài, thì bây giờ quý vị biết con đường đạo Phật rồi thì Phật dạy mình phải xả bỏ cái đó. Nha, thì quý vị phải ráng hành, phải xả bỏ cái này, phải hành cho được. Còn nếu mình hành không được, tức là mình chỉ người học từ trường mà không có hành. Nha, còn thực sự ra còn nếu quý vị học được cái lối mà coi cái lối mà quán bình đẳng ha, coi tất cả chúng sanh đều là người ân, con sanh đều là ba má, tất cả những xảy ra đều là nhân duyên, thì tự nhiên lúc đó cái tâm của vị nó xả, cái tâm của vị nó không còn nhớ tới cái đó nữa. Tại vì mình đi coi cái chuyện đó là cái người này hồi xưa cũ ác mà nó là người anh, thực sự bây giờ cái ác với cái người thiện hồi xưa thì nó đã có hai cái, nó cân là tự nhiên nó mất, thấy không? Nhưng mà khi vị là chỉ thấy được cái tánh ác thôi thì bắt buộc quý vị phải tập tánh xả, vì phải giữ cái này nó không có lợi ích cho thiện pháp, cho sự giải thoát. Thành ra khi cái tâm của vị nó chưa quân bình được cái chuyện ác trong cái một cái kia, dùng cái nhân quả để giải quyết được, thì nếu mà có cái niệm nào ác nó lên thì quý vị phải sạch xả nó đi, đó là tập bố thí. Xả đó là tức bố thí, không có giữ ha. Thì tâm này á thì nó dạy theo lối nguyên thủy, thành ra nó không có dạy theo cái lối của bên nhìn của đại thừa. Thành ra bắt quý vị là phải tập cái tâm xả bỏ, cũng như giữ giới vậy đó, thấy không? Nào, quý vị phải tập ra cái giới là không nhớ đến cái ác cũ của người khác. Vì cái Bồ Tát luôn luôn mới lợi ích chúng sanh, không bao giờ muốn để tâm vào ác đối với nghĩ một chúng sanh nào làm hại chúng sanh đó. Tại vì mình nghĩ một cái ác của chúng sanh tức làm hại chúng sanh đó. Tại vì cái nghĩ ác trong tâm mình nó có nghĩ xấu về một người nào đó, thì cái miệng mình nó sẽ thể hiện cái đó, cái hành tay mình thể hiện cái đó, rồi cuối cùng chúng sanh nó sẽ bị hại. Thành ra cái hay nhất là nếu có cái niệm ác đó phải tập và là không nhớ tới nữa, đừng để tâm, đừng quan tâm nữa. Nếu quý vị chưa có tìm cách để tiêu trừ nữa bằng những cái phương pháp như đã nói trên thì quý vị phải tạm cái này ha. Thứ hai nữa là bắt tấn ác nhân. Bắn ác nhân tức là không ép, không ghét cả ác ha. Ác nhân này ha, thì qua cái quan niệm của đạo Phật á, cái ác thì nói rõ ràng rồi là không phải là cái gì ngăn chặn trên con đường thánh đạo, nó gọi là ác. À, có những người nào mà ngăn chặn trên đường thánh đạo của quý vị, bây giờ quý vị đang tu, có người nào làm chướng ngại thì quý vị coi người đó là ác, thấy không? À, thì bây giờ theo cái quan niệm ở trong này thì người đó làm gì đi nữa quý vị cũng không nên giận hờn họ. À, vì trong cái thế gian này bản chất nó là ác rồi, chúng không có chúng sanh nào thiện hết ra, quý vị phải tập. Là còn như quý vị tập đổi quan niệm rồi thì những người đó quý vị sẽ không giận họ nữa. Cái đổi quan niệm nó hay lắm, khi đổi quan niệm quý vị đổi được rồi thì những người ác nhân này đã bị những người mà người ân của gì hết trơn, thành ra không cách nào có gì giận họ được. Hoặc khi quý vị chưa tập được cái đổi quan niệm thì quý vị phải tập cái hạnh này, tức là không được giận kẻ, tức là luôn luôn quý vị tập cái quán tâm từ và tâm bi hướng với người này đang vô minh, đang gieo những nhân duyên khiến đọa lạc trong sinh tử luân hồi ha, mình càng phải thương xót và khá như vậy cũng được. Nghĩa là nó thực sự ra những cái cách mà không giận cái ác này nó có vô lượng cách, nó nhiều lắm. Như vậy biết nhiều nhiều lắm. Thì hai Phật cái nói là cái ác này không phải là đối với chúng sanh, họ đều ác hết, thấy không? Thì như là cái ác họ phải ra vì họ đang vào nằm trong cái vấn đề, hoặc là bần khổ quá, cái tâm họ bị phiền muộn, đó có những duyên duyên của họ mình phải thương xót, cũng nhiều cách lắm. Hay là mình nói là những người này như vậy mà nhìn vô cái bản thiện chánh thiện họ vẫn có, họ vẫn có thương con, thương vợ, thương ba, thương má, thấy không? Họ ác với mình vì vấn đề là có lẽ là có một cái nhân duyên nào nó xảy ra. Nghĩa là quý vị có thể đừng bỏ cái lý luận để bởi vì làm sao để mà cái tâm mà không ghét cái ác này bắt đầu nó xuất hiện. Còn cái gì cao siêu nữa thì quý vị rằng là con đường tu tập này, cái ác này là nó muốn thử thách cho tôi, thấy không? Nếu con đường tu tập, nếu không có những người ác làm cái chứng duyên này chứng duyên kia đối với sự tu tập của tôi, hay đối với hạnh của tôi, và tôi có hạnh bố thí, không có người mà nhận của bố thí rồi mà còn chửi ra mặt tôi như vậy, thì làm sao tôi biết là cái hạnh bố thí của tôi nó được cái vô ngã đại khái? Thì quý vị dùng mọi cách lý luận trong cái giáo pháp của quý vị học, thì mọi giáo pháp quý vị học đó, nó dạy cho quý vị một loại lý luận, thấy không? Để quý vị xả được, làm trừ được cái tâm này. Khi mà quý vị trừ được cái tâm này, thấy tất cả mọi người đều là những nhân duyên lành của mình hết, thì cái này quý vị thành công, tức là cái tâm quý vị không còn ghét ai nữa. Đấy, cách mà hồi nãy tôi nói là cách hay nhất á, là cách làm sao quán cái đối ngược, cái người ác thành cái người thân, thì tự nhiên quý xả rồi. Cái đó tôi thấy cái cách đó là dễ nhất. Còn ngoài đó nó có vô số cách, quý vị học nó có vô số cách, thành ra quý vị học á, cái cách nào quý vị xài cũng được hết trơn. Mà ăn thua mình là mình học, cái mình có tâm mình cầu học, mình đem cái đó vào cái lối áp dụng của mình thì nó thành pháp. Có cái là giờ khi mình học mà không có thực hành chứng chứng, mà nếu mà thực hành chứng chứng rồi đó cũng được, thì cứ theo đúng câu này mà làm. Gặp người ác cái mấy đừng để tâm nhiều, đừng có nhớ tới, thấy không? Từ từ nó cũng quên, tại vì các pháp mà không đem vào tâm thì cái pháp này nó không có ảnh hưởng mình. Đó là cái lối của thầy Thanh Từ người dạy, là có pháp để đừng đem nó vào tâm. Nha, là cái lối của thiền, nó không có cho cái tâm mình nó ghi nhận nữa. Nha, nhưng mà cái muốn hành Bồ Tát đạo đúng nghĩa là phải chuyển cái quan niệm thì hành mới được. Còn không để vào tâm mình tức là nó không cho Bồ Tát thôi. Nhưng cái quan niệm mình nó vẫn là cái quan niệm của ngã, cái hành xử như vậy, cái ác vẫn là cái ác, cái thiện vẫn là cái thiện. Cái quan niệm này gọi là ác mà tôi không để vào tâm thôi, tại tôi để vào tâm tôi bị phiền muộn, tôi không muốn để, thấy không? Nhưng mà cái bắt đầu vào cái gì hành Bồ Tát đạo thì cái gì bị trở ngại, vì cái quan niệm vẫn là cái quan niệm đây là người ác. Còn bây giờ cái quan niệm mình cái người ác này nó không phải là người ác nữa thì cái gì hành dễ hơn. Thành ra hai quan niệm này cái gì muốn tập quan niệm nào cũng được, miễn là làm sao cái gì hành tình đúng cái này, tức là tập cái ác mà cái gì không giận nữa là được rồi. Mặc dù bây giờ biết cái đây là ác mà cái gì không giận cũng được, bằng nhiều cách. Thì nó là có thể học như thế này, chẳng như là cái người này người ác ha, nếu mà tôi vừa quán hận họ, tôi tạo thành những quan trái ha, thì tất cả tôi cũng sa đọa mà họ cũng sa đọa, mà có thể lượng như vậy ha. Mà tôi là đại tử của Phật, họ sa đọa thì chư Bồ Tát, chư Phật phải độ họ, chư Phật Bồ Tát phải độ tôi, và tôi không muốn cho chư Phật Bồ Tát ha là làm những công việc khổ nhọc đó bằng cách đền ơn, nên tôi không giận họ, tôi không để ý họ, cũng là mỗi cách vì ơn của chư Phật mà tôi không làm, tôi không có gì cận ghét cả ác. À, tôi muốn không tạo thành quan trái cái ác, bởi tôi tạo quan trái cái ác thì mỗi sân hận này nó xảy ra là chư Phật phải nhập tâm, chư mà kiểu phải nhập tâm. Vì tôi là đệ tử của Phật, tôi muốn đền ơn chư Phật, tôi muốn chư Phật cũng như người cha tôi không muốn chư Phật phải nhập tâm làm việc này nữa, nên tôi không làm cái này, cũng là một cách. Cái cách đó là do người ta học về cái ơn đức Phật mà người ta thành tựu cái nghĩa đó, người ta không làm, cũng có những cách như vậy. Thành ra quý vị học rồi, quý vị nghe là sao nào, quý vị đọc sách nó rất là nhiều tổ thì nói cái này, người nói cái kia, nói cái nọ. Thì thực sự ra cái mà tôi thấy thích nhất là cái lối mà bán cái ác thành ra người thân là cái thích nhất. Nhưng mà cái tôi thích chưa chắc là cái đó hợp với cái mỗi căn cơ của mọi người. Thành ra quý vị có quyền lấy những cách khác trong những kinh điển khác, thấy không? Nói ra thì trong này là bất niệm của ác, bất tăng ác duyên, thì làm sao, miễn là mình hành động đúng cái này là được đó, dùng cách nào cũng được. Mà lúc nào cái tâm mình thấy là cái cụ ác về tới mình niệm, bây giờ mình bắt đầu mình niệm tới nó, thì bây giờ cái này mình có thể mình, nếu mình thấy người đó là ác thiệt, mình phải tập cái tâm xả để bỏ. Còn nếu bây giờ mình niệm cụ ác thì bây giờ biến cụ ác thành ra là cụ thân, thì cái ác này nó tiêu diệt cũng được ha. Bây giờ mình niệm cụ ác, bây giờ mình không mà vừa niệm cụ ác thì mình thấy rằng có một người trung gian ha, mà làm cho thằng ác này mình không thể nào mình ác mình ghét nó được. Chẳng hạn như bây giờ thằng này nó hại mình, nhưng mà nó là con của một người ân nhân của mình. Thí dụ vậy, bây giờ mình vừa niệm tới nó thì mình nhớ tới ông già nó, thì mình không thể nào mình nói là tôi làm hại nó thì tôi làm cho ông già nó đau khổ. thành nó có thể mình xả. Là tất nhiên mình nói là khi mà mình vừa niệm thú ác thì mình thấy rằng có Đức Phật ở đây cũng được. Nghĩa là làm sao là quý vị làm sao mà khi mà vừa niệm của ác thì cái của ác này nó biến mất, nó không có nữa thì được. À, càng như mà không có ghét cái ác nhân cũng vậy, cái ác nhân vừa hiện ra thì cái thông cảm nó liền. Nghe thông cảm nó vấn đề nó u mê cái gì. À, mình đâm ra cái tâm mình xả ra, mình tha thứ cho nó. Bởi cái tâm mình mà không tha thứ, cái tâm nó thực sự nó chỉ là cái phiền muộn cho mình thôi. Còn người mình, cái tâm của mình nó bị ô trượt ngày cái kia là nó chính là một cái làm cho mình phải tu tập mệt nhọc thôi. Nó không có lợi ích gì, nó không có hại gì chúng sanh hết đó. Thấy không? Đây, những cái tâm mà niệm của ác hay là tấn ác nhân là những tâm nó gọi là những cái tâm gọi là ác tâm. Trong cái tâm của mình phải cư cho nó thành con đường tu tập á, là con đường này con đường có la hán, thành nó không muốn khởi những cái này. Cái này là hình tướng của ngã chấp, cái này là hình tướng của những cái tâm phiền não, thành ra mình tập mà phải xả ly nó. Để con đường mở đắc đạo nó có cái lối suy nghĩ của nó, thì con đường của A-la-hán để khi là mình thấy mình khởi cái tâm này lên, mình hiện tướng được cái tâm đó rồi thì mình phải quán xét để lìa nó liền ngay lập tức đó, để nó không ô nhiễm trong cái tâm mình. Cái tâm mình nó thanh tịnh là nó không có những cái tướng này, nó chỉ có những cái tướng những thiện pháp, có những cái tướng là chúng sanh để bắt đầu nó xuất hiện ra. Đó là cái lối tu tập của mình. Nè, thì chư tổ ở đây nói là ở đây khi mình đẳng niệm quán thân, bất niệm của ác, bất ác nhân, thì tất cả những cái gì ác, cái gì ác nhân, cái quán thân đến với mình, họ đến một cách an vui, họ đến một cách nhẹ nhàng, thì ngay lúc đó tức là mình làm cho tất cả những chúng sanh chung quanh của mình họ được an lạc, tức là hình thức thí dụ quý. Thì đã nói thì ngay ngài Trí Húc nói là ngay đề lục cái giác tri này là bổ sung thêm hai cái đàn na ba la mật nữa, ha, cái đàn ba la mật của cái điều giác ngộ thứ năm tức là pháp thí, cái đàn ba la mật của cái thứ sáu là tài thí và vô quý thí, tức là viên mãn được cái ba cái bố thí. Mà cái ba cái bố thí này tức là nó thuộc về ba la mật nên nó có cái tánh của mấy cái ba la mật khác, tức là trong đó nó có nhẫn nhục, trong đó nó có tỳ giới, trong đó nó có tinh tiến, trong đó nó có thiền định, trong đó có trí tuệ. Nếu mình thường làm, mình thường nhớ thì nó thành có thiền định, thấy không? Nếu mình làm cái hành động này hay là mình nhẫn được tất cả những cái pháp do cái hậu quả của hành động bố thí này nó phát ra thì mình được cái nhẫn nhục ba la mật. Rồi làm hành động này mình làm trong những cái đối tượng nào mình giữ được hoài, cho như mình nói đối với cái chư Phật con có phát nguyện đều cúng dường không mỏi mệt, hay mà quý vị làm hoàn toàn như vậy bình đẳng đối với chư Phật thì quý vị được cái tỳ giới, cái giới mình đặt ra, cái quy định mình đặt ra. Còn nếu quý vị làm cái bố thí này thì cúng dường chư Phật là cần thiết bố thí thôi. Trong này thì nói là bằng khổ, tức là nói với bố thí với người giải cấp khổ, còn mình nói chung á, còn cho như mình luôn luôn niệm là trong cái con bố thí này là con luôn thấy được làm sao để con vun tập được, con thấy rằng bản chất nó là do nhân duyên tạo tác phát sanh ra, bản chất nó vốn là không, nó không có cái gì là thiệt, thấy không? Thì quý vị thể nhập được trí tuệ ba la mật. Thì cái bố thí này nó thể nhập được tất cả các bố thí, cũng như trong pháp tinh tấn nó thể nhập được 6 cái ba la mật khác, cái pháp trì giới nó cũng thể nhập được 6 ba la mật, cái pháp thiền định nó cũng thể nhập ba la mật, trí tuệ nó cũng thể nhập được hết á. Quý vị học cái sau này là 6 ba la mật, hãy nói danh từ ba la mật tức là nó bao gồm cả 6. Còn nếu mà mình làm bố thí mà không ba la mật thì đương nhiên nó không có trí tuệ ba la mật, nó không có trì giới ba la mật. Tại vì mình làm mà mình phải nhẫn nhục, mình nhịn chứ không phải là được cái nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật tức là nhẫn nhục một cách tự nhiên, đại khái vậy đó. Khi nào cái gì ba la mật, khi vô được cái ba la mật thì nó gồm được 6 ba la mật, ngay hành động của mình nó có 6 ba la mật. Còn cái gì làm mà chưa được ba la mật thì cái gì chỉ được một tướng của cái kia thôi chứ không phải là ba la mật. Thì phải nhớ như vậy. Thì đây là cái phần này là cái phần dạy về hạnh, hạnh lợi cho chúng sanh. Rồi có hỏi gì không? Rồi học một cái đi, rồi thì sao học một cái nữa. Thường thường mình ở đây đó là mình thường thường là mình phái cái thượng duyên chứ không phái cái nghịch duyên. Bởi vì mới hành là Bồ Tát á, bởi vì phải tập được vào cái nghịch duyên được, không có chướng ngại thì hành Bồ Tát mới được. Mà bởi vì muốn vào nghịch duyên không chướng ngại đâu, thì có kỹ thuật quán xét, kỹ thuật đó có thể là lấy là người thân của mình là đối tượng để quán xét, coi tất cả là người thân. Hoặc lấy cái nhân quả đi quán xét, coi tất cả là nhân quả. Họ đến với mình như thế này là cũng là cái nhân quả của mình, họ đến với mình thế kia cũng là nhân quả của mình, mà tâm nó không nắm chắc nó, cũng được ha. Hay lấy Đức Phật ra là cái môi trường mình noi gương Đức Phật ha, mình đại đệ tử của Phật, mình không muốn mình làm gì sai Đức Phật, nhiều cách lắm. Thì khi mà quý vị đổi được cái quan niệm đó thì quý vị làm mới được. Còn nếu quý vị không á, làm được á, thì quý vị tu tu Bồ Tát nó không thành, Bồ Tát nó không thành, vì cái tâm mình cái ngã nó chống, chống không thành nha. Không thành rồi, bắt đầu cái tâm ngã mình nó phát triển ra rồi, bắt đầu mình nói ngược lại, nói xấu người ta, nói ác, làm hành nó ác được, thì cái đó là mình chỉ có mang danh nghĩa là Bồ Tát thôi, chứ không phải là Bồ Tát thiệt, nha. Nha, thành ra những cái gì mà nó nghịch đối với mình, đó là con đường thử thách của mình. Có cái đó mà nó biết mình tiến. Thành ra đừng coi cái nghịch đó, thành cái con đường Bồ Tát nó ngộ lắm. Nó coi cái nghịch đều là những cái duyên để tạo thành những cái thắng pháp hết rồi. Chàng như không có con sông sâu thì quý vị không có khả năng, quý vị biết rằng quý vị có khả năng lội giỏi qua được sông. Hay là quý vị không có biết rằng mình có khả năng tạo được chiếc thuyền để qua được sông. Không có cái người mà khó dạy thì quý vị sẽ không biết rằng là mình có cái khả năng pháp để độ được họ. Không có những người mà làm chỗ gì phiền não thì quý vị mới biết mình mới biết rằng mình không có những khả năng để diệt được những phiền não đó. Thành ra giai đoạn đầu quý vị nhập thất, quý vị tu, tức là quý vị chặt hết tất cả các duyên, thì giai đoạn đầu nó cần, tại vì cái tâm mình nó rất là yếu, thành ra phải nương tựa những duyên để nó trợ. Nhưng khi quý vị là một cái vị mạnh rồi đó thì quý vị nên để mà ra để thử các duyên để coi là mình có được thoát hay không. Thấy không? Cái chuyện đó là con đường tu luôn luôn phải đi như vậy, chứ không thành ra mình phải biết cái sức của mình. Nếu sức của mình yếu thì mình đương nhiên phải cắt duyên đi, đừng có làm như vị Bồ Tát nhào vô làm lum là chết. Còn cái sức mình đã mạnh rồi thì mình nên làm giống như các vị Bồ Tát, ra để mình lấy cái chỗ là chúng sanh tựa vào đó để mà hoạt động. Khi họ tựa vào mình có đủ nhẫn nhục, mình đủ tinh tiến, đủ thiền định trí tuệ. Còn lúc mình yếu á, mình đừng để chỗ cho người ta tựa vô là mình ngã đó. Thì lúc đó mình phải cắt ra để mình tu. Thành nó nói dài cũng vậy, lúc mình yếu mình phải cắt mình tu của mình. Tôi sám hối thì giới bố thí cũng giờ tặng đức hay gì, đừng có cho nó nghịch ha. Hay là cầu cái gì hộ trì cho mình. Nhưng mà cái gì mà mạnh rồi đó thì thực sự cái gì đứng làm chỗ nương tựa cho người khác ha. Thì đương nhiên lúc đó chứ đừng có mình còn yếu mà bắt trước nhào ra mà đứng làm chỗ nương tựa người khác thì người ta nương tựa không được mà mình cũng chết luôn. Thành ra ha, nhưng mà khi mà mình hiểu rồi thì thực sự ra tu cái lối nào cũng là tu. À, lúc thì cho người ta nương tựa, lúc thì mình nương tựa người ta, thì thực sự cái nào cũng là tu hết trơn á, không có nào là ngược hết trơn á. Thành ra cái gì biết tại có hai cách thôi, hoặc là mình là chỗ nương tựa người ta, hoặc là người ta là Phật, người ta là chỗ nương tựa của mình, người ta là chỗ công đức của mình, chỉ có hai cách à. Thành ra lúc nào thực sự ra cái lối nào cũng là cái lối hành xử của Bồ Tát đạo. Nhưng mà có cái quan trọng á là mình biết tự cái mình để mình làm cho đúng. Thành ra giai đoạn đầu thì cái tâm người ta rất là yếu. Cái tâm người ta là do ái dục nó phát ra, thành ra phải tập diệt hết ái dục mày mới đủ sức làm chỗ nương tựa cho người khác. Thành giai đoạn đầu mà nói về cái sự diệt ái dục, diệt cái vô minh, khi mà diệt hết được mình mới là chủ nương tựa của người khác. Còn mình thực sự ra mình đầy ái dục, đầy vô minh thì không ai nương tựa mình được hết đó. Cái tâm mình là cái ngã không à, họ nương tựa mình là cái ngã mình nó đẩy ra, nó không cho nương tựa, như cái chống lại nữa, sợ nặng nó sẽ gãy đủ chuyện, tâm nó đủ hết phiền muộn. Phải hiểu như vậy mà tu hành, thì con đường tu hành nó dễ thôi, nó không có cái gì hết. Tại những pháp nó thực sự nó mâu thuẫn tùm lum tùm la, nói ra thì nó ngược ngào như vậy đó, nhưng mà thực sự nó là những con đường rất là rõ ràng, chứ không có cái gì mà mê mờ cho mình hết trơn á, thấy không? Thành ra hiểu gì mà theo đó mà hành, miễn làm sao cố gắng đạt giống như cái như nói rằng nhờ không niệm của ác, đẳng niệm quan thân hay gì vậy, khi mà mình thể hành cái đó tạo lòng hình thức này hay hình thức khác, nhưng mà làm được cái đó là được rồi. Đó. Gọi là né hết các duyên để mình tạo thành cái đó cũng được, hay là vào các duyên mà để có cái đó cũng được. Cái nào cũng được hết trơn, miễn là khi nào mình thể hành cái hành động nó đúng như vậy là được. À, vậy thôi. Rồi có hỏi gì không? Không có hỏi gì thôi. Thì hành niệm Phật đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.